Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư mùng 10 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài tường trình của Đức Hồng Y Peter Edder tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về những điểm tối và điểm sáng tại Âu Châu. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày về một phụ nữ ăn năn hoán cải nhờ duy nhất kinh kính mừng Maria. Sau cùng trong Mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Linh mục người đã được thánh hiến cho Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican sáng hôm qua mùng 9 tháng 10, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã mở cuộc họp báo về thánh lễ khai mạc năm Đức Tin do Đức Thánh Cha chủ sự sáng mai 11 tháng 10. Đức Tổng giám mục cho biết có một mối liên hệ đặc biệt giữa Công đồng Chung Vatican II và năm Đức Tin. Dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng là cơ hội để trở về với một biến cố đã đánh dấu mạnh mẽ trên đời sống của giáo hội trong thế kỷ 20 và để kiểm điểm ảnh hưởng giáo huấn của công đồng trong những thập niên qua và những năm tới đây sẽ mang dấu vết nỗ lực của giáo hội trong việc tái truyền giảng tin mừng. Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết tham dự thánh lễ ngày mai có tất cả các nghị phụ của Thượng Hội đồng Giám mục đang tiến hành, các vị chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới và 14 nghị phụ công đồng đến được Roma dù tuổi cao sức yếu. 70 nghị phụ công đồng còn sống đều được mời đến Roma, nhưng vì tuổi tác và bệnh nên các vị không thể đến. Do vậy các vị đã viết thư bày tỏ hiệp ý tham dự. Trong số 14 vị hiện diện có Đức Hồng Y Francis Arinze, người Nigeria, nguyên tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, và cả Đức Cha Yves George Ramos, nguyên giám mục đại diện tông tòa Phnom Penh bên Campuchia. Trong thánh lễ ngày mai, sau khi các vị đồng tế đi rước lên bàn thờ, có nghi thức đặt lời Chúa trên ngai. Cử chỉ này nhắc nhớ một sự kiện đầy ý nghĩa trong các phiên họp của công đồng khi kinh thánh được rước và đặt ở trung tâm của đền thờ Thánh Phêrô. Điều này nhắc cho mọi người rằng việc phục vụ lời Chúa vẫn ở trung tâm các hoạt động của giáo hội. Giá sách đặt kinh thánh ngày mai cũng là giá sách đã được dùng trong công đồng. Cuối thánh lễ, có một cử chỉ khác nhắc nhớ sự kiện khi bế mạc công đồng, Đức Phaolô VI đã trao sứ điệp gửi dân Chúa. Sứ điệp này cũng sẽ được Đức Thánh Cha Biển Đức XVI trao cho một số đại diện của cộng đồng nhân loại. Vị niên trưởng và phó niên trưởng đoàn ngoại giao cạnh tòa thánh và năm vị đại sứ Nam Châu sẽ nhận sứ điệp đại diện cho các chính phủ. Ngoài ra có các đại diện của giới khoa học, trí thức, các ký giả, phụ nữ, công nhân, di dân, giới trẻ, vân vân.
Vatican. Sáng hôm qua, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về việc tái truyền giảng tin mừng đã nhóm phiên khoáng đại thứ ba lúc 9 giờ trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và dưới quyền chủ tọa theo lượt của Đức Hồng Y Robles, Tổng Giám mục Giáo phận Guadalajara bên Mexico. Hiện diện tại phiên họp có 259 nghị phụ, trong số này có 142 vị tham dự lần đầu tiên tại một Thượng Hội đồng Giám mục. Đã có 14 nghị phụ đăng ký phát biểu ý kiến, mỗi vị được nói tối đa 5 phút. Chiều thứ Hai vừa qua, 8 tháng 10, các nghị phụ đã nhóm phiên khoáng đại thứ Hai lúc 4 giờ rưỡi chiều và đã nghe 5 nghị phụ đại diện giáo hội tại Nam Châu tường trình về tình hình tại Châu Lục liên hệ. Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Bombay, Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đã nói về tình hình đại lục này, chiếm tới 60% dân số hoàn cầu, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ chiếm 37% dân số thế giới. Đức Hồng Y cho biết hầu như không có sự đồng nhất trong bối cảnh Á Châu, vì thế rất khó xác định Á Châu tính là gì. Ngài nhấn mạnh đến sự hoàn cầu hóa và sự hao mòn các giá trị cổ truyền của Á Châu. Trào lưu duy vật và tục hóa ngày càng lan tràn và chiếm ưu thế. Dân Á Châu vốn quý chuộng tôn giáo, nhưng nay chúng ta thấy Thiên Chúa đang dần dần bị đưa ra khỏi trung tâm cuộc sống của dân chúng. Đức Hồng Y Gracias nói, các nhà thờ của chúng ta vẫn còn đông người, nhưng liệu điều này có còn tiếp tục trong tương lai hay không? Năm Đức Tin thực là một thách đố, đòi chúng ta phải thông truyền sứ điệp Đức Tin một cách hấp dẫn, quan trọng và là một câu trả lời cho các vấn nạn thời nay. Gia đình Á Châu vẫn còn quan trọng, nhưng nay đang bị tấn công. Ly dị trước kia bị coi là điều cấm kỵ, nhưng nay đang trở thành điều thông thường. Một số người lên tiếng yêu cầu hôn nhân đồng phái. Thật là một thách đố lớn đối với chúng ta, phải tìm ra những phương thức mới để bảo tồn tính chất thánh thiêng của gia đình. Sau phần trình bày của năm nghị phụ, Đức Hồng Y Donald Quinn, Tổng giám mục Washington, Hoa Kỳ, Tổng tường trình viên, tiếp tục trình bày về các vấn đề cần bàn trong công nghị giám mục này. Sau cùng, các nghị phụ có một giờ đồng hồ, từ 6 đến 7 giờ, để thảo luận tự do.
Rodi Dikcha Olorunfemi Onayekan, Tổng giám mục Abuja bên Nigeria, kêu gọi mở diễn đàn toàn quốc để đối thoại với nhóm Hồi giáo quá khích Boko Haram. Ngỏ lời tại hội nghị quốc tế nhóm tại Rodi do Diễn đàn Công chúng Thế giới đối thoại giữa các nền văn minh tổ chức, Dikcha Onayekan nói, những đề nghị dè dặt của chính quyền Nigeria để mở một cuộc đối thoại với nhóm Hồi giáo quá khích Boko Haram cần phải được đẩy mạnh với nhiều trong sáng hơn, bởi vì những kẻ vẫn được chính quyền định nghĩa là giấu mặt phải tháo bỏ chiếc mặt nạ của chúng. Nếu đối thoại có thể đem lại ích lợi cho tất cả chúng ta, thì chúng ta phải được thông báo tin tức đầy đủ một lúc nào đó, và bây giờ đã đến lúc đó rồi. Theo Đức Tổng giám mục, Nigeria là quốc gia Kitô và Hồi giáo lớn nhất thế giới, và chính quyền nước này cần phải lôi cuốn tất cả mọi phe phái liên hệ như các lực lượng tôn giáo, chính trị, kinh tế, chủng tộc và xã hội vào cuộc đối thoại. Chỉ có một diễn đàn toàn quốc như thế mới giúp tìm ra một giải pháp chung kết cho tình trạng hiện nay. Cũng trong bài diễn văn, Đức Tổng giám mục Abuja nhìn nhận rằng, bạo lực khủng bố của nhóm Boko Haram đã đạt đến hậu quả chia rẽ quốc gia làm hai mặt về tôn giáo và phá hoại cuộc sống chung hòa bình mà Nigeria đã dày công xây dựng. Tuy nhiên, không phải chỉ có Hồi giáo mới có những thành phần cuồng điên khủng bố, nhưng cả trong khối Kitô nữa. Cộng đoàn bộ tộc Yoruba dịch chữ cuồng tín thành Akba Veremesin, nghĩa là những kẻ chọn cuồng điên làm tín ngưỡng. Vì thế, các cộng đoàn tín hữu phải loại bỏ mọi thành phần cuồng tín ra khỏi cộng đoàn của mình. Nhưng cũng vì không ai kiểm soát được những thành phần cuồng tín này, nên chính quyền phải thật cẩn trọng khi kiểm soát việc thực thi quyền tự do ngôn luận. Diễn đàn Công chúng Thế giới đối thoại giữa các nền văn minh do ông Vladimir Yakunin, Chủ tịch Công ty Xe lửa Nga, chủ tọa. Hàng năm, diễn đàn tổ chức hội nghị tại đảo Rodi quy tụ nhiều học giả, các vị lãnh đạo tôn giáo cùng các nhân vật quan trọng trong thế giới, kinh tế, chính trị để hội thảo về vấn đề đối thoại giữa các nền văn hóa. Đây là lần thứ 10 hội nghị được triệu tập và lần này có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Cyril Vasin, người Slovak, Tổng thư ký Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương và Đức cha Giorgio Biguzzi, nguyên giám mục giáo phận Makeni bên Sierra Leone, Phi Châu.
Mexico. Chúng ta không thể dửng dưng trước bao nhiêu là vấn đề, cũng không thể ngồi than thở hay phê bình chỉ trích, gán tội cho người này hay kẻ khác. Chúng ta phải khơi nguồn hy vọng, bởi vì chưa phải là tất cả đã cùng quẫn. Vẫn còn những con đường, vẫn còn ánh sáng chiếu soi, còn những trái tim trong sáng tốt lành. Chúng ta vẫn còn có thể ngồi lại cùng nhau, lắng nghe lập trường và thái độ của nhau. Đó là lời tuyên bố của Đức cha Felipe Arismendi, giám mục giáo phận San Cristóbal de las Casas, Mexico, trong diễn văn đọc tại cuộc gặp gỡ Đức tin và văn hóa đối thoại cho hòa bình do Hội đồng Giám mục và Đại học Tự lập Mexico tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Đại học. Đức cha Arismendi nhấn mạnh rằng bạo lực lan tràn trong nước đã làm cho chúng ta đi đến những lập trường thật khác nhau, không còn tôn trọng những luật lệ dân sự và tôn giáo. Và như thế, mỗi người tự tìm cách cưỡng chiếm những gì mình muốn mà không cần chú ý đến những gì xảy ra nữa. Đức cha nhận xét rằng xã hội Mexico đang bị chia rẽ trầm trọng về mọi mặt văn hóa, chính trị và tôn giáo. Vì thế, trước sự chia rẽ này, chúng ta cần phải vượt lên trên mọi chia xé và mọi khác biệt để tiến đến hiệp nhất.
Nam Phi, Đức cha Kevin Dowling, giám mục giáo phận Rustenburg bên Nam Phi, tỏ ra lo âu trước nguy cơ một trận chiến bùng nổ giữa các nhóm công nhân hầm mỏ ở Nam Phi. Giáo phận Rustenburg của Đức cha Dowling là nơi có trụ sở công ty Amplas, đứng hàng đầu thế giới về ngành khai thác quặng mỏ platin, tức là bạch nga. Hôm 5 tháng 10 vừa qua, công ty này đã công bố quyết định sa thải 12.000 trên tổng số 28.000 công nhân đình công biểu tình từ ngày 12 tháng 9 vừa qua. Ủy ban kỷ luật của công ty đã yêu cầu các công nhân đình công trình diện làm việc trở lại và những người bất tuân đã bị sa thải ngay lập tức. Sự căng thẳng gia tăng giữa những người bị sa thải và những người đi làm việc. Các công nhân này yêu cầu được tăng lương như các công nhân hầm mỏ Maricana trước đây. Cuộc tổng đình công đã gây ra nhiều bạo động xung đột với cảnh sát và hăm dọa các công nhân tiếp tục đi làm việc. Đức cha Dowling cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo biết là vì bầu khí bạo lực, một trung tâm y tế công giáo dành cho người nghèo do một nữ tu trông coi ở khu ổ chuột cạnh hầm mỏ của công ty Amplas đã phải đóng cửa. Ngày 4 tháng 10, một công nhân đã tử thương trong trận đụng độ với cảnh sát ở Rustenburg, và ngày hôm sau 5 tháng 10, một thành viên nghiệp đoàn đã bị giết tại tư gia ở Maricana. Đức cha nói, các cuộc biểu tình phản đối hiện đang tập trung tại Rustenburg, và người ta không biết tại sao thành viên nghiệp đoàn kia lại bị giết, có thể là vì tranh chấp với một nghiệp đoàn khác, nhưng chưa ai biết rõ nguyên nhân còn đang được điều tra.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tường trình của Đức Hồng Y Peter Eder tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về những điểm tối và điểm sáng tại Âu Châu.
Kính thưa quý vị thính giả, trong phiên khoáng đại thứ hai chiều ngày 8 tháng 10 từ lúc 4 giờ rưỡi, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và 256 nghị phụ, đã có 5 vị đại diện cho 5 châu trình bày tổng quát mỗi vị trong vòng 10 phút về hiện tình công cuộc tái truyền giảng tại châu lục liên hệ. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị tóm lược bài tường trình của Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng giám mục giáo phận Esztergom Budapest bên Hungary, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Ngài trình bày một quang cảnh khá đen tối về tình hình tôn giáo tại đại lục này, nhưng cũng không thiếu những dấu hiệu hy vọng. Mở đầu, Đức Hồng Y Erder nhận xét rằng, mặc dù đã có 2 thượng hội đồng giám mục về Âu Châu, công nghị giám mục thứ nhất sau khi bức tường Berlin sụp đổ, và công nghị thứ hai cách đây 13 năm, tức là vào năm 1999 trước Đại Năm Thánh 2000, với thành quả là tông huấn giáo hội tại Âu Châu do Đức Chân Phước Gioan Phaolô II ban hành. Trong thời gian từ đó đến nay, những hy vọng đã được thành tựu hay không? Các vấn đề được giải quyết hay trở nên trầm trọng hơn? Đức Hồng Y Erder nhắc lại rằng trong số những dấu hiệu đáng lo âu được Đức Gioan Phaolô II nói đến, có sự quên mất gia sản Kitô tại Âu Châu. Tiến trình đó càng trở nên hiển nhiên trong những năm gần đây. Mặc dù có nhiều kinh nghiệm vui mừng, nhưng trong phần lớn đại lục, sự dốt nát về đức tin Kitô đang lan tràn. Nhiều cơ quan truyền thông trình bày về đức tin Kitô và lịch sử nhiều khi đầy những điều vu khống, xuyên tạc trước dư luận về nội dung đức tin của chúng ta cũng như về thực tại của giáo hội. Cả hoạt động huấn giáo của chúng ta, nhất là những lớp giáo lý tại các trường công lập, cũng có rất nhiều giới hạn. Cách đây vài năm, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã thực hiện một cuộc điều tra tại các nước trên toàn đại lục về tình trạng pháp lý, thống kê, giáo hội và văn hóa liên quan đến việc giảng dạy môn tôn giáo. Kết quả cho thấy trong các trường công lập tại nhiều nước Âu Châu, có thể được giảng dạy về một môn tôn giáo hoặc nhiều tôn giáo, nhưng không được dạy về đạo Công giáo. Môn tôn giáo được dạy như thế gọi là trung lập. Đúng ra, nó bao hàm một thứ giáo dục về tôn giáo pha trộn hoặc là có thái độ rừng rưng.
Sự rời bỏ Kitô giáo ở Âu Châu có kèm theo những cuộc tấn công xảy ra nhiều lần về mặt pháp lý và đôi khi cả về thể lý nữa, chống lại sự hiện diện hữu hình của những biểu hiệu đức tin. Trong số những dấu hiệu đáng lo âu về sự thù nghịch nhất loạt như thế, Đài quan sát Âu Châu về nạn bài Kitô giáo đã ghi nhận nhiều trường hợp kỳ thị và bạo hành chống lại các tín hữu Kitô tại hầu hết các nước Âu Châu. Nhiều khi các tòa án từ chối giúp đỡ các nạn nhân Kitô bị tấn công. Phần lớn những vụ bạo hành và kỳ thị vì thuộc về một tôn giáo diễn ra tại Âu Châu chống lại các Kitô hữu, nhất là các tín hữu Công giáo. Sự rời bỏ Kitô giáo không phải chỉ là một tiến trình tự phát. Cách đây 13 năm, Tông huấn Giáo hội tại Âu Châu còn có thể hài lòng chào mừng điều đã được làm để xác định những điều kiện và thể thức tôn trọng các quyền con người. Nhưng ngày nay chúng ta phải lo âu nhận thấy có sự phát sinh những điều gọi là các nhân quyền của thế hệ thứ ba và thứ tư. Các nhân quyền này không có liên hệ rõ ràng hơn với nhân sinh quan hoặc vũ trụ quan Kitô, hoặc với luân lý khách quan được diễn tả qua luật tự nhiên. Vì thế, căn bản của các quyền này thường chỉ thuộc lĩnh vực những luật cho con người tạo ra, như thể con người với những ý kiến và ước muốn riêng độc lập cả với chính thực tại nữa. Sự đánh mất ký ức về Kitô giáo đi song song với những thay đổi về nhân loại học vốn là hậu quả của một nền văn hóa thính thị, nhưng nó làm suy yếu những ý niệm rõ ràng và cách lý luận hợp lý.
Tiến trình này mang lại một rủi ro lớn cho cả xã hội dân sự. Tổng huấn giáo hội tại Âu Châu nhìn nhận như một hiện tượng tích cực của Âu Châu, đó là sự coi trọng luật pháp. Nhưng rất tiếc cũng phải nhận xét rằng chế độ pháp quyền bị suy yếu tại nhiều nước trong thời gian gần đây, nhất là cuộc khủng hoảng tài chính bó buộc nhiều chính trị gia phải đưa ra những biện pháp ngặt nghèo trái ngược với ý muốn của các cử tri đã bầu họ lên. Dân chúng thường có cảm tưởng rằng nền dân chủ truyền thống đang mất ý nghĩa. Ngoài ra cũng có những dấu hiệu của một ảo tưởng cho rằng có thể cai trị xã hội bằng các phương tiện truyền thông và kinh tế, đồng thời hoàn toàn từ bỏ pháp luật và luân lý. Nơi dân chúng tại Âu Châu, vì tình trạng dân số suy giảm và già nua, có một hiện tượng đã được Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu điều tra từ 2 năm nay vì khủng hoảng kinh tế và suy yếu căn tính văn hóa và tôn giáo, nên họ đang khao khát hy vọng. Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln bên Đức và Madrid, Tây Ban Nha, cũng như các cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại nhiều nước, là một dấu chỉ lớn về hy vọng và đã có những hiệu năng truyền giáo đặc biệt. Sự tham gia đông đảo của dân chúng và các phương tiện truyền thông, các buổi cử hành trọng thể đã đánh động tâm hồn nhiều người, đặc biệt nhạy cảm đối với thứ ngôn ngữ truyền thông này. Những hiệu quả không phải là chóng qua. Trong những dịp ấy, nhiều tham dự viên đã nhận được cả ơn gọi linh mục và tu trì. Cả một số giám mục cũng cảm động sâu xa vì những cuộc gặp gỡ ấy. Các cuộc đại phúc truyền giáo ở nhiều trung tâm của Âu Châu đã tìm cách làm nổi bật niềm hy vọng đó. Cầu Thánh Vịnh, ai sẽ làm cho chúng ta thấy điều thiện hảo là chủ đề của tuần đại phúc ở Paris. Có một niềm hy vọng cho hậu duệ của bạn là chủ đề của tuần đại phúc ở Budapest. Các chương trình đại phúc này đã có những kết quả lâu dài. Ngoài những tiếp xúc với xã hội không tín ngưỡng, kinh nghiệm ấy đã giúp nhiều giáo xứ tái khám phá ơn gọi truyền giáo của mình đối với những tín hữu không thực hành đạo và cả với những người không tín ngưỡng nữa. Từ năm ngoái, với sự trợ giúp của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, chúng con đã tổ chức một chiến dịch đại phúc tại 12 thành phố Âu Châu, và chúng con vui mừng nhận thấy tinh thần sáng kiến nơi nhiều giáo xứ. Để đáp lại cuộc khủng hoảng gia đình, người ta đã đề ra các cuộc viếng thăm tất cả các gia đình công giáo nhân danh giáo xứ theo sự ủy nhiệm của Đức Giám Mục. Nhiều giáo dân đã được huấn luyện để thi hành sứ vụ này.
Đức Hồng Y Peter Edder nói thêm rằng, người ta cũng nhận thấy vai trò quý giá của một vài phong trào linh đạo đã được nhắc đến trong tông huấn giáo hội tại Âu Châu. Họ thực là một phúc lành cho giáo hội nếu họ tránh được cám dỗ thời hậu tân thời, chỉ hài lòng với những tình cảm và tri giác riêng. Sự hiện diện tích cực của những người đến từ nước khác và từ các đại lục khác trong chương trình truyền giáo đã khích lệ rất nhiều cho các tín hữu Âu Châu. Một dấu chỉ khác của thời đại, đặc biệt có triển vọng tại Âu Châu, đó là sự gia tăng những người thiện nguyện trong các giáo xứ, nhất là trong các tổ chức bác ái, đặc biệt những người về hưu từ 65 đến 75 tuổi, tỏ ra rất quảng đại và góp phần củng cố tình liên đới của các thế hệ trẻ. Đáng tiếc là tại Âu Châu vẫn còn những căng thẳng quốc gia chủ nghĩa và chủng tộc, những vấn đề chưa được giải quyết tại vùng Balkan, tình trạng bấp bênh của các tín hữu công giáo tại Bosnia, những cuộc xung đột khác nhau gắn liền với hiện tượng di dân ở miền Tây Âu, đòi phải giáo hội có chứng tá quân bình và nhiều khi cần một sự kiên nhẫn phục vụ. Chúng con cảm tạ Chúa Quan Phòng vì trong những năm gần đây, tuy có những vấn đề trên đây, nhưng sự hòa giải giữa các dân nước Âu Châu vẫn được tiếp tục. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các hội đồng giám mục Slovak và Hungary đã có thể ký kết một văn kiện hòa giải hồi năm 2006. Cử chỉ của họ có thể nêu gương cho xã hội của hai nước. Một biến cố can đảm khác diễn ra cách đây vài năm, Đức Thượng Phụ Chirinlo, giáo chủ chính thống Moscow và toàn nước Nga, đã ký kết tại Warsawa với Đức Tổng Giám mục, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan một văn kiện hòa giải. Trong đó, hai bên khẳng định ý hướng chung bảo vệ và làm cho các giá trị nhân bản và Kitô tại Âu Châu được đón nhận. Trong bối cảnh đó, có các kết quả về đại kết gần đây, tuy có sự kiện một số cộng đoàn mới rất chống công giáo và những môi trường Kitô khác tìm cách củng cố căn tính của họ qua những cuộc tấn công giáo hội công giáo, nhưng sự cộng tác trong thực tế giữa các giáo hội và các cộng đồng Kitô ở Âu Châu đang gia tăng. Một dấu chỉ về sự kiện này là Diễn đàn Công giáo Chính thống Âu Châu bàn về những vấn đề thời sự liên quan đến luân lý và đạo lý xã hội. Các cuộc gặp gỡ với các đại diện tất cả các giáo hội chính thống đã nói lên một sự đồng thuận rất lớn về gia đình và sự sống, về những tiêu chuẩn quan hệ giữa giáo hội và nhà nước, cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế. Cả các cộng đoàn tin lành ở Âu Châu cũng đang gia tăng tinh thần huynh đệ và liên đới. Ngoài ra, giữa các giám mục công giáo nghi lễ Latin và Đông Phương cũng đang gia tăng ý thức về sự hiệp nhất, huynh đệ và tình hiệp thông thực sự.
Vừa rồi là bài tường trình của Đức Hồng Y Peter Edder tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 13 về những điểm tối và điểm sáng tại Âu Châu. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương một phụ nữ Pháp ăn năn hoán cải nhờ duy nhất một kinh kính mừng Maria.
Cuộc cách mạng Pháp năm 1789 đưa đất nước và đặc biệt giáo hội công giáo tại Pháp vào một giai đoạn vô cùng khủng khiếp. Quân cách mạng lộng hành gieo rắc khủng bố và chết chóc khắp nơi, từ thành thị cho đến nông thôn. Câu chuyện sau đây xảy ra vào năm 1794, nằm trong thời kỳ khốn khổ mệnh danh là Kinh Hoàng. Tại một thành phố ở miền đông bắc nước Pháp, có một phụ nữ độc dữ coi tội ác như niềm vui. Người phụ nữ bất hạnh này dùng thời giờ để sung sướng tháp tùng các tử tội đi từ nhà giam đến nơi hành quyết. Đó là các nạn nhân mà tòa án cách mạng kết án tử, đặc biệt là hàng giáo phẩm, các linh mục, tu sĩ nam nữ và tín hữu công giáo nhiệt thành. Bà vừa lẻo đẻo đi theo sau các tử tội, vừa buông lời nhiếc mắng xúc phạm cách hả hê đê tiện. Ngày 8 tháng 2, 1794, một vị giáo sĩ nổi tiếng thánh thiện bị đưa đi hành quyết chỉ vì lý do duy nhất là trung thành với giáo hội công giáo, với Đức Thánh Cha và với Thiên Chúa. Đó là linh mục Raclot, cha sở giáo xứ thuộc giáo phận Langres, đông bắc nước Pháp. Người phụ nữ khốn khổ trên đây dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội tháp tùng cha Raclot đến nơi xử tử, vì đây là dịp tốt để bà không tiếc lời chửi rủa. Bà tự nhủ, để xem ông ta có đáp lời mình xúc phạm ông ta không. Nghĩ xong, bà làm liền. Bà đi theo cha Raclot và cười nhạo chế giễu. Cha Raclot liền quay lại nhìn bà. Cha nhìn bà bằng cái nhìn tràn đầy yêu thương và với cung giọng thật dịu dàng, cha nói: "Xin bà vui lòng cầu nguyện cho tôi." Người đàn bà ngạc nhiên hỏi lại: "Ông nói gì? Ông nói với ai? Nói với tôi sao? Với tôi mà ông lại xin cầu nguyện cho ông thật sao?" Bà lộ vẻ nghi ngờ tột độ, nhưng cha Raclot điềm tĩnh trả lời: "Đúng thế, tôi xin bà đọc một kinh kính mừng Maria để cầu cho linh hồn tôi đang chuẩn bị ra trước tòa phán xét của Thiên Chúa chí công, chí thánh, chí lành." Chắc chắn trong lúc ấy, vị linh mục thánh thiện cũng lặng lẽ cầu cho người đàn bà đáng thương đang bách hại mình bằng lời nói xúc phạm. Và không thể nào diễn tả hết được hiệu quả tỏ tường tức khắc lời nói của vị linh mục đáng kính. Bởi vì, ngay lúc ấy, người phụ nữ bất hạnh đứng lại, mặt mày đỏ ngay, đỏ gắt, rồi tái xanh, tái mét. Màu sắc thay đổi liên tục, màu sắc diễn tả tâm trạng trái ngược ngổn ngang trong lòng bà. Bà ngỡ ngàng ngạc nhiên, không biết phải phản ứng ra sao. Sau cùng, ân thánh chiến thắng, bà mở miệng đáp lại: "Dân, thưa cha sở đáng kính, con sẽ đọc cầu cho ngài một kinh kính mừng Maria." Nói xong, bà làm liền, bà cất cao giọng đọc to tiếng: "Kính mừng Maria đầy ân phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen." Đọc xong, bà bật lên, nức nở khóc, khóc như mưa. Bà tiếp tục tiến về nơi hành quyết cha Raclot. Tại đây, bà quỳ gối xuống chắp đôi tay trước ngực. Mọi người có mặt kinh ngạc nhìn bà, không hiểu bà đang nghĩ gì. Khi cuộc hành quyết cha Raclot chấm dứt, người đàn bà đáng thương lặng lẽ trở về nhà, vừa đi vừa khóc. Từ đó bà chỉ ra khỏi nhà để mua sắm những thứ tối cần thiết. Thời gian còn lại, bà dành để cầu nguyện và ăn chay hẩm mình, đền bù tội lỗi đã xúc phạm đến con người và đến Thiên Chúa. Cuộc sống của bà hoàn toàn thay đổi và trở thành mẫu gương cho lòng ăn năn thống hối. Chỉ với duy nhất một kinh kính mừng đủ để Đức Mẹ Maria ban ơn hoán cải cho một tội nhân, ân huệ cao trọng biết là chừng nào. Đọc kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy rất thánh đồng trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là mẹ hằng cứu giúp, cho được dục lòng chúng con trong cậy vững vàng, thì con nài xin mẹ dũ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi xa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng mẹ, thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ân trọng này, là siêng năng cầu xin mẹ, và được lòng trong cậy mẹ như con thảo, ngỏ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền độ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con, và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết, cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Linh mục người đã được thánh hiến cho Chúa.
John Henry Newman, một nhà thần học nổi tiếng của Anh giáo đã trở lại Công giáo và sau đó được phong hồng y. Ngài qua đời năm 1890 và đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tôn phong chân phước ngày 19 tháng 9 năm 2010 tại Birmingham trong chuyến viếng thăm của Ngài tại Anh Quốc. Một trong những lời kinh nổi tiếng nhất của Ngài là: Lạy Chúa Giêsu yêu quý, xin giúp con làm lan tỏa hương thơm của Chúa bất kỳ nơi nào con tới. Xin đổ tràn tâm hồn con tinh thần và sức sống của Chúa. Xin thấm nhập và chiếm hữu toàn thể bản thân con, đến độ chọn cuộc sống của con chỉ còn phản ánh cuộc sống của Chúa mà thôi. Xin chiếu tỏa qua con và ở lại trong con toàn diện, đến độ tất cả những linh hồn có dịp tiếp xúc với con đều có thể cảm thấy sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn con. Xin làm cho họ không còn thấy con nữa, nhưng chỉ thấy Chúa Giêsu mà thôi. Xin ở lại với con và nhờ đó con sẽ bắt đầu chiếu sáng như Chúa chiếu sáng, để trở thành ánh sáng cho tha nhân. Ánh sáng này của Chúa Giêsu hoàn toàn từ Chúa mà đến và không có phần nào là của con. Chính Chúa chiếu sáng cho tha nhân qua con. Vì vậy, xin để con chúc tụng Chúa, làm sao để Chúa càng thương con hơn khi soi sáng cho những người chung quanh con. Xin làm cho con rao giảng Chúa mà không phải chỉ nói suông, không phải chỉ bằng lời nói, nhưng bằng gương sống, với sức thu hút xuất phát từ những điều mà con làm và với tình yêu thương sung mãn mà con tim của con đang cảm thấy hôm nay. Amen. Mẹ Teresa Calcutta, người sáng lập dòng các nữ tu thừa sai bác ái, đã chứng dẫn lời kinh trên đây của Đức Hồng Y Newman trong bài nói chuyện với 6.000 linh mục quốc tế tại tuần tĩnh tâm ở Roma năm 1986, và mẹ nói với mọi người rằng, con thiết nghĩ chỉ cần sống trọn lời kinh này là đủ để trở thành một linh mục thánh thiện. Kính thưa quý vị thính giả, quả thực lời kinh của Đức Chân Phước Hồng Y Newman phản ánh trọn vẹn bản chất và ơn gọi cao cả của linh mục. Truyền thống Kitô giáo vẫn gọi linh mục là người của Chúa, người được thánh hiến cho Thiên Chúa. Thánh Phaolô Tông Đồ đã từng dùng danh từ này để chỉ các giám mục và linh mục khi Ngài viết cho Timôthê. Tất cả những gì viết trong sách thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên hoàn hảo và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành.
Nói đúng ra, khi chịu phép rửa tội, mỗi Kitô hữu đã được thánh hiến cho Thiên Chúa lần đầu tiên và cơ bản nhất. Họ được giải thoát khỏi sự ác và được thuộc về Thiên Chúa. Công đồng chung Vatican II trong số 12 của sắc lệnh về đời sống và sứ vụ linh mục đã nhắc nhở về nghĩa vụ của linh mục phải nên hoàn thiện và khẳng định rằng các linh mục còn có lý do đặc biệt phải đạt tới trọn lành, vì khi lãnh nhận chức thánh, các ngài được thánh hiến cho Thiên Chúa theo một cách thức mới. Các linh mục trở nên những khí cụ sống động của Chúa Kitô, linh mục đời đời, để qua các thời đại, các ngài có thể tiếp tục công việc kỳ diệu của Đấng đã lấy quyền năng cao cả mà tái lập toàn thể xã hội loài người. Qua đoạn văn này, công đồng bày tỏ xác tín của giáo hội, theo đó, việc truyền chức linh mục không phải chỉ trao cho đương sự một sứ mạng mới hoặc một thừa tác vụ trong giáo hội mà thôi, nhưng còn mang lại một sự thánh hiến mới con người của linh mục. Từ nay, vị linh mục được ghi dấu của bí tích truyền chức thánh như một ấn tích thiêng liêng không thể xóa nhòa, chứng tỏ vị linh mục thuộc về Chúa Kitô trong bản chất cũng như trong hoạt động. Vì thế, nơi vị linh mục, nghĩa vụ phải nên trọn lành phát xuất từ sự kiện ngài được tham gia vào chức linh mục của Chúa Kitô, và linh mục không thể trốn tránh nhiệm vụ phải biểu lộ tâm tình, ý hướng và tinh thần dâng hiến của Chúa Kitô cho Chúa Cha để phục vụ anh em đồng loại của mình. Cũng trong đoạn 12 của Hiến chế về đời sống và sứ vụ linh mục, Công đồng chung Vatican II dạy rằng, khi thi hành vai trò của chính Chúa Kitô theo cách của mình, mỗi linh mục cũng nhận được những ơn đặc biệt để trong khi phục vụ dân được trao phó cho Ngài và phục vụ toàn thể dân Chúa, linh mục có thể dễ dàng theo đuổi sự hoàn thiện đời sống của đấng mà mình đóng vai và để sự yếu đuối của xác thịt loài người được chữa lành nhờ sự thánh thiện của đấng vì chúng ta đã trở nên linh mục thượng phẩm, thánh thiện, tinh tuyền, vô tội, tách biệt khỏi kẻ có tội, như thư gửi tín hữu Do Thái đã quả quyết trong đoạn 7 câu 26. Vì thế, linh mục phải quyết tâm noi gương Chúa Kitô linh mục nhờ ơn thánh đặc biệt đã nhận lãnh trong bí tích truyền chức, đó là ơn hiệp nhất với Chúa Kitô, đấng vừa là thượng tế vừa là lễ vật, và do sự kết hiệp ấy, linh mục phải phục vụ anh em mình. Về điểm này, Thánh Phaolô đã nêu gương cho các linh mục, ngài sống như một tông đồ được thánh hiến trọn vẹn, được Chúa Giêsu Kitô thu hút và chinh phục. Thánh nhân đã từ bỏ tất cả mọi sự để sống kết hiệp với Chúa Kitô như ngài đã bộc lộ với các tín hữu thành Philippe.
Những gì xưa kia tôi cho là có lợi thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi. Vì người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như đồ bỏ để được Đức Kitô và được kết hiệp với người. Được như vậy không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-xê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban dựa trên lòng tin. Quả thực, Thánh Phaolô được tràn đầy sức sống của Chúa Kitô đến độ có thể nói được rằng không còn là tôi sống nhưng là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Và mặc dù được hưởng những ơn ngoại thường, nhưng Thánh Phaolô cho biết mình phải chịu đau khổ như ngài tâm sự với các tín hữu thành Corinto. Và để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi nhận được, thân xác tôi như bị một cái rằm đâm vào. Một thủ hạ của Satan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại. Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này, nhưng người quả quyết với tôi, ơn của cha đủ cho con, vì sức mạnh của cha được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Trước tấm gương của Thánh Phaolô, linh mục càng cảm thấy rõ mình phải cố gắng sống trọn đời tận hiến trong niềm kết hiệp với Chúa Kitô và để cho Thánh Linh của Ngài chiếm trọn cuộc sống, mặc dù những yếu đuối và giới hạn của phàm nhân. Những yếu đuối và giới hạn đó không ngăn cản linh mục chu toàn sứ vụ của mình, vì linh mục được hưởng ơn Chúa, ơn cha đủ cho con. Vì vậy, linh mục phải đặt trọn niềm tin tưởng vào ơn Chúa để có thể tiến triển trên con đường trọn lành. Sự tham gia vào chức linh mục của Chúa Kitô cũng không thể không gợi nên nơi linh mục tinh thần hy sinh chấp nhận thánh giá, như Công đồng chung Vatican II đã dạy. Chúa Kitô, đấng Chúa Cha đã thánh hóa, thánh hiến và sai xuống trần gian, ngài đã hiến thân cho chúng ta, hầu cứu chúng ta khỏi mọi tội ác và thanh tẩy một dân đáng được ngài chấp nhận và nhiệt thành làm việc lành. Và như thế, qua cuộc khổ nạn mà vào vinh quang, các linh mục cũng vậy. Sau khi được Chúa Thánh Thần thánh hiến bởi việc sức giàu và được Chúa Kitô sai đi, các ngài hãm dẹp những việc của xác thịt nơi chính bản thân và hoàn toàn tận tâm phục vụ nhân loại. Nhờ thế các ngài có thể tiến tới trên đường thánh thiện mà các ngài đã được tô điểm trong Chúa Kitô để thành con người hoàn toàn. Sắc lệnh về đời sống và sứ vụ linh mục số 12. Đó chính là khía cạnh khổ hạnh trên con đường trọn lành, đòi hỏi linh mục phải từ bỏ và chiến đấu không ngừng, chống lại mọi ham ước và dục vọng đối với những sự đời này cản trở tiến triển nội tâm. Đó là một trận chiến thiêng liêng mà các bậc tu đức đã bàn tới, Và trong cuộc chiến đấu này, mỗi môn đệ trước Kitô, nhất là các linh mục, được mời gọi phản ánh nơi bản thân hình ảnh của Đấng vừa là tư tế, vừa là lễ vật hy tế.
Trong bài giáo lý dành cho các tín hữu hành hương tại Vatican ngày 26 tháng 5 năm 1993, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bàn về vấn đề tu đức của linh mục và ngài dạy rằng, trên con đường tu đức nên thánh, ngoài thái độ cởi mở đón nhận và sống theo ơn thánh của Chúa, linh mục và các tín hữu còn phải dùng các phương tiện khổ chế và thiết định kỷ luật cho chính mình. Vì nếu không có các phương thế ấy, tâm hồn tín hữu trở nên như một mảnh đất ơn thánh không thể thấm nhập vào. Đối với các linh mục, truyền thống tu đức vẫn liệt kê các phương tiện thánh hóa. Đứng đầu là việc cử hành thánh lễ, chuyên cần sốt sắng đọc kinh thần vụ, viếng mình thánh Chúa, hằng ngày đọc kinh mân côi, suy niệm, năng lãnh nhận bí tích giải tội. Đó là những phương thế vẫn còn hiệu nghiệm và không thể từ bỏ được. Trong các phương thế này, việc siêng năng lãnh nhận bí tích giải tội giúp linh mục thấy rõ con người của mình, một người yếu đuối, giòn mỏng, nghèo nàn về đàng thiêng liêng, tội lỗi như những người khác và cần ơn tha thứ, cần trông cậy vào lòng từ bi của Chúa. Cộng đồng nhắc nhở các linh mục rằng, thành tâm và kiên nhẫn thi hành chức vụ của mình trong tinh thần của Chúa Kitô là phương pháp đặc biệt giúp các linh mục đạt được sự thánh thiện. Thực vậy, việc rao giảng lời Chúa khích lệ các linh mục sống điều mình giảng dạy cho người khác. Việc cử hành các bí tích củng cố các linh mục trong đức tin và trong niềm kết hiệp với Chúa Kitô. Khi cai quản và chăn dắt dân Chúa, các linh mục được tình yêu của Chúa chiên nhân lành thúc đẩy hiến mạng sống cho con chiên và sẵn sàng hy sinh đến tột bậc, theo gương của nhiều linh mục, ngay cả trong thời hiện đại, không quản ngại hiến mạng sống mình. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.